7. Giáo dục của người chiến sĩ. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu giáo dục của người chiến sĩ nhằm giúp chúng ta biết cách sống theo truyền thống chiến sĩ. Điều này giúp chúng ta có một cái nhìn khác về việc khai thác cái tâm sợ hãi, sao cho chúng ta có thể đánh thức kỷ luật chiến sĩ trong chính mình, cũng như có một cái nhìn thật rõ ràng về Đại Nhật phương Đông, mặt trời của sự tỉnh thức. Chúng ta phải thực hiện một cuộc hành trình bản thân thông qua các nguyên lý chiến sĩ. Và cuộc hành trình đó là dựa trên sự phát triển hay sự dụng công về mặt tâm lý của bản thân. Ở đây, khi chúng tôi mô tả về sự giáo dục của người chiến sĩ, đó là cách phản ảnh những gì chúng ta đã hoàn thành trên con đường riêng của mình, cũng như mang đến cảm hứng cho việc làm thế nào hợp tác với người khác. Khởi đầu, chúng ta có tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi đó là thái độ tinh thần của những người vẫn còn thích thú mê ngủ trong cái vỏ bọc của sự tiện lợi, thoải mái. Người ta nghĩ ra hàng loạt lý do để biện minh cho việc họ thích ngủ đông. Họ than phiền rằng thế giới không có đủ lòng hiếu khách, do đó họ phải sống trong tổ kén của mình. Các triết gia, nhà tâm lý học, nhạc sĩ, toán học, đầu bếp, lẫn các cô thợ may cũng vậy. Tất cả các loại người cùng với tất cả các loại tâm tính có thể có những câu trả lời riêng của mình liên quan đến việc tại sao họ nên ở lại trong cái vỏ kén riêng của mình. Dựa trên tình huống sợ hãi đó, những chiến sĩ còn non kinh nghiệm, những người sẽ trở thành chiến sĩ, có thể có những kiến giải hay cách lý luận nhằm biện minh cho việc vẫn ở lại tổ kén của mình. Những người trong chúng ta, những người đã rời khỏi tổ kén và gia nhập vào thế giới chiến sĩ, luôn đối xử với những chiến sĩ sẽ thành đó một cách hòa nhã, dịu dàng. Chúng ta tôn trọng họ, nhưng mặt khác chúng ta không cho phép họ cứ nằm mãi trong tổ kén của họ. Chúng ta nhẹ nhàng lôi những người đó ra khỏi tổ kén của họ và chúng ta đặt họ vào cái nôi của tình thương yêu triều mến trong sự hy vọng sẽ không bị bối rối bởi việc bị quấy rầy. Đôi khi họ cảm thấy khó chịu, họ có thể la hét, đấm đá và thậm chí tuôn cả tràn nhiếc mắng vào mặt chúng ta, nhưng họ vẫn còn một chút mềm mỏng và ngọt ngào. Mặc cho họ đấm đá và la hét, chúng ta vẫn đặt họ vào cái nôi của tình thương yêu triều mến. Chúng ta hãnh diện với những con người này và xem họ như thể những chiến sĩ sẽ thành, bất kể những tính khí xấu xa của họ. Chúng ta không lảng tránh hay thoái thác họ, thế nhưng bước thứ nhất này mang đến sự triều mến và chăm sóc đầy lòng yêu thương đòi hỏi rất nhiều nhẫn nại. Sau khi đã đặt họ vào cái nôi đó, thế rồi chúng ta cung cấp cho họ một loại sữa thơm sâu và rực rỡ xuất phát từ thái độ vô nghì. Bằng thái độ vô nghì, chúng ta dưỡng nuôi những con người đã từng sống trong tổ kén này. Loại sữa đó thơm sâu và rực rỡ bởi vì nó không phải là loại sữa bình thường mà xuất phát từ hạnh phúc của giống nòi chiến sĩ. Cho nên, loại sữa này không phải để bồi bổ tính chất tổ kén của họ, sao cho một ngày kia họ có thể quay trở lại với tổ kén của mình. Đây là một loại sữa đặc biệt xuất phát từ chính nguyên lý âm, một nguyên lý tiêu biểu cho sự bình an và hòa hợp của thế giới Shambhala. Nó là một loại sữa cực kỳ tuyệt vời. Khi uống loại sữa này, những người sống trong tổ kén bắt đầu tiến hóa xa hơn. nhưng chúng ta cũng không nên quá ngây thơ trong các kỳ vọng của mình. Họ có thể vẫn còn đấm đá và la hét khan cả cổ, nhưng đó là một quá trình tập luyện rất hay, làm họ phát triển xa hơn nữa. Họ nên có những lá phổi tốt, họ nên có gân cốt tốt, do đó chúng ta cứ cho phép họ đấm đá và la hét. Chừng nào họ còn được uống loại sữa thâm sâu và rực rỡ này, chừng đó vẫn là điều tốt nhất họ có thể làm ở giai đoạn này. Thế rồi, trong bầu không khí vô úy, trong bóng mát của tâm vô úy, bạn phất cây quạt của sự hoan hỷ và hạnh phúc. Bạn không muốn lạm dụng quá mức việc nuôi những người sống trong tổ kén đó bằng loại sữa ngọt ngào và thân thiết này, hay cho phép họ được bao bọc hoàn toàn trong tình huống quen thuộc nhỏ nhoi, được uống sữa không ngừng. Đến lúc này, bạn muốn họ phải trải nghiệm một cảm giác nào đó về bầu không khí bao la hơn. Tiến trình giáo dục này được thiết lập sao cho họ sẽ chẳng chóng thì chầy bước ra khỏi cái nôi để giúp họ chuẩn bị làm được việc này. Trong bầu không khí vô úy, bạn dẫy cái quạt của sự hoan hỷ, thích thú và hạnh phúc. Họ có thể bước ra ngoài một chút, ít ra cũng bước được ra sân hay vườn phía sau nhà. Họ được biết đến thế giới bên ngoài, cái thế giới mà trong trường hợp này chính là bóng mát của tâm vô úy. Đây chẳng phải là bước lớn lao nhất, nhưng vẫn tốt hơn là lúc nào cũng cứ nhốt mình trong ngôi nhà nhỏ của mình. Đến lúc này, người sống trong tổ kén cưỡi trên chiếc xe nôi đã hoàn toàn phát triển khỏe mạnh trong nôi, nhưng vẫn còn phải được đẩy đi bằng xe nôi. Thế nhưng, bạn có thể giúp con người đó chứng kiến tất cả các loại tình huống, tất cả các loại của hiện hữu. Bạn đẩy người sống trong tổ kén đó đến chỗ sân chơi tự hiện hữu, bao gồm những phô bày đủ loại, cảnh mặt trời lặn lẫn cảnh tượng của Đại Nhật phương Đông. Sân chơi đó có tính chất tự hiện hữu bởi nó không phải do chúng ta tạo nên, nó là tự nhiên. Giai đoạn kế tiếp có tính chất hết sức nghiêm túc, đó là một bước quan trọng. Người sống trong tổ kén bước chân ra khỏi xe nôi và bước đi bằng cách bắt đầu với một vài bước nhỏ. Kinh nghiệm đầu tiên về điều này có tính chất gây sửng sốt. Không có bước quá độ nhẹ nhàng nào cả. Và rồi, để khuyến khích niềm tin nguyên thủy của người chiến sĩ sẽ thành, thình lình người sống trong tổ kén nhận được một vũ khí. Đó hoàn toàn là một vật nguy hiểm. Chúng ta không làm như vậy với các em bé. Bạn không đưa dao hay nĩa cho các đứa bé bởi chúng có thể làm những điều thật buồn cười với những dụng cụ này. Chúng có thể đâm chính mình. Nhưng ở đây, người sống trong tổ kén không phải là những đứa trẻ thật sự. Họ có thể đã 80, 25 hay 16 tuổi đời. Thế nhưng nên nhớ rằng chúng ta không nói về việc nuôi dạy trẻ ở đây. Chúng ta đang nói về phạm trù. Làm thế nào để thật sự tạo cảm hứng cho người trưởng thành chịu bước ra khỏi tổ kén của mình? Do đó, trong trường hợp này, chúng ta dẫn những người sống trong tổ kén đó đến bãi tập bắn cung của các chiến sĩ, những người vốn có lòng tin nguyên thủy. Chúng ta để cho những người sống trong tổ kén bắn những mũi tên, chơi với cây cung và lưu ý mục tiêu. Việc bước ra khỏi xe nôi là bước đột phá thực sự đầu tiên. Khi bạn đưa họ đến bãi tập bắn cung, các chiến sĩ sẽ thành đó, bắt đầu bắt nhịp và nối kết, bởi họ có niềm tin nguyên thủy bên trong. Họ có tính thiện, nhân tính và tinh thần chiến sĩ cơ bản. Do đó, họ có thể đánh thức bản chất nguyên thủy của mình. Để giúp họ thức tỉnh, những người sống trong tổ kén sau cùng được giới thiệu với láng giềng của họ. Những chiến sĩ, đồng hội đồng thuyền, người thân và các trưởng bối, những chiến sĩ lão thành của thế giới Sambala. Nếu bạn cố gắng giới thiệu những người đó cho họ quá sớm, họ có thể nói, tôi không ưa bất cứ thứ gì có liên quan đến chuyện này. Do đó, trước tiên chúng ta hãy để họ chơi đùa với các dụng cụ của tinh thần chiến sĩ, với cung và tên, những thứ vốn nữa là đồ chơi, nữa là vũ khí. Thế rồi, sau khi họ đến được bãi tập bắn cung, họ bắt đầu kết giao với các vị trưởng thượng, những người đại diện cho điều tốt đẹp nhất của xã hội con người hay xã hội của các chiến sĩ, một xã hội vốn đẹp đẽ và uy nghiêm. Khi những người sống trong tổ kén giao kết với điều này, khi đó họ có thể bước chân ra ngoài mà không còn cần đến chiếc xe nôi nữa. Họ có thể tự đi và họ có thể bắt đầu mặc những bộ quần áo thanh lịch hoặc những bộ giáp bất kể là gì. Những người sống trong tổ kén đó cuối cùng đã được chuyển hóa thành những con người thật sự. Khi đó, tâm úy sợ có thể thực sự biến hóa thành tâm của người chiến sĩ. Người sống trong tổ kén không còn làm người sống trong tổ kén nữa. Họ từ lâu đã quên cái tổ kén đó, mặc dù họ có thể vẫn còn muốn nhảy trở lại vào chiếc xe nôi của mình. Nhưng mối quan hệ thực sự với thế giới của người chiến sĩ đã được tạo lập. Cái tâm của người sống trong tổ kén đúng là chưa hẳn đã chuyển hóa thành cái tâm của người chiến sĩ thật. Nhưng anh ta đang nhận ra bản tính bẩm sinh của mình, một bản tính vốn thiện lành, tự cơ bản. Bởi người sống trong tổ kén giờ đây đang trở thành một chiến sĩ, nên người đó bắt đầu nhận chân lòng tin tươi trẻ vĩnh cửu. Lòng tự tin này gắn liền với việc trải nghiệm điều thoáng thấy phép màu lần đầu tiên trong trạng thái hiện hữu của mình. Tâm trí người đó bắt đầu thư thái. Họ bắt đầu phát triển trạng thái tự nhiên của thiện tính, một trạng thái vốn vô thủy, vô chung, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Đến tầng bậc này, khi sự tỉnh thức bắt đầu diễn ra, người sống trong tổ kén cuối cùng biến hóa thành một chiến sĩ thực sự. Một chiến sĩ sẽ trải nghiệm được cảnh của Đại Nhật Phương Đông. 8. Bất bạo động. Trong chương cuối này, chúng ta tìm hiểu về người chiến sĩ sẽ thành với tư cách một em bé trong tổ kén. Có một cách khác chúng ta có thể dùng để mô tả việc giáo dục người chiến sĩ, đó là bằng cách tìm hiểu sự phát triển của tự ngã và cách người chiến sĩ giải quyết ra sao sự sợ hãi lẫn các vấn nạn khác nảy sinh từ niềm tin sai lầm vào cái tôi như một thực thể đáng tin cậy. Theo quan điểm này, bản ngã cảm thấy khá cô độc và cùng lúc đó phải không ngừng cố gắng để tự vệ. Nó thấy rằng mình bao gồm một tập hợp những ước muốn, mong đợi, ý tưởng, kết luận, ký ức và nhiều thứ khác nữa. Tập hợp này quá phức tạp, khiến bản ngã khó lòng nắm bắt được. Do đó, để tiện lợi, nó tạo ra cái tôi là hay tôi là tự ngã và có khuynh hướng dán cái nhãn này lên chính nó. Như thế, nó đã là một thực tại cá thể thực sự. Do đã tìm được tên cho chính mình, nên bản ngã phải thường xuyên ra sức bảo toàn cái tôi, bởi vì tự cơ bản nó biết rằng nó không thực hữu và không đáng tin cậy. Do đó bản ngã không ngừng cố gắng để xây dựng một bức tường quanh mình để ngăn cách mình khỏi người khác. Dĩ nhiên khi đó, bởi đã tạo ra rào cản này rồi, nên ngay lập tức cái bản ngã đó cũng muốn quan hệ hay liên lạc với người khác, điều mà giờ đây bản ngã nhận thấy là bên ngoài hoặc không phải một phần của nó. Nếu có bất kỳ ai đó đến quá gần bức tường do bản ngã dựng lên, nó cảm thấy không an toàn, Nó nghĩ mình đang bị tấn công và nó nghĩ rằng cách duy nhất để bảo vệ mình là đánh tan sự đe dọa bằng cách thể hiện thái độ hung hăng. Nhưng khi người ta trải nghiệm một đe dọa có vẻ từ bên ngoài đến, cho dù đó là tật bệnh, một kinh nghiệm nghịch lý nào đó trên cuộc đời này hay những địch thủ thực sự, cách duy nhất để phát triển trạng thái hiện hữu quân bình không phải là tống khứ những thứ đó mà là hiểu chúng và sử dụng chúng. Như vậy, sự phát triển của vô ngã tính, sự đối lập với trò chơi của bản ngã dẫn con người đi đến việc chấp nhận ahimsa, tức sự bất bạo động. Ahimsa là phương cách phi bạo lực khi ứng xử với một tình huống, đó là phương cách của người chiến sĩ. Để phát triển cách tiếp cận bất bạo động, trước hết bạn phải hiểu rằng các vấn nạn của bạn thật ra không phải đang cố gắng để hủy diệt bạn. Thông thường, chúng ta sẽ lập tức cố gắng tống khứ các vấn nạn của mình. Chúng ta nghĩ rằng đang có những thế lực hoạt động chống lại mình, nên chúng ta phải chế ngự. Điều quan trọng là phải biết sống thân hữu với các vấn nạn của chúng ta bằng cách phát triển điều được gọi là metri trong tiếng Phạn, tức sự từ ái đầy lòng yêu thương. Tất cả những vấn nạn và khó khăn này về cơ bản được sinh ra từ khái niệm nhị nguyên, tức sự phân biệt, tách rời. Một mặt, bạn có ý thức về người khác cũng như với bản thân mình và bạn muốn làm điều gì đó để hợp tác cũng như sử dụng người khác. Nhưng bạn lại không thể làm được bởi có một khoảng cách quá lớn giữa tha nhân và cái tôi của bạn, do đó cảm giác đe dọa và cách biệt phát triển, đó chính là cội rễ của vấn nạn. Đến một lúc nào đó, bạn phát triển được lòng mong muốn mạnh mẽ thuần thành là thoát ra khỏi bức tường đó, sự ngăn cách giữa bạn với tha nhân. Tuy nhiên, bạn không nên suy nghĩ theo khuôn khổ, phải chiến đấu và phải đánh bại các vấn nạn này. Thêm nữa, bạn cũng không nên phát triển ý tưởng về một chiến trường, bởi vì điều này chỉ càng củng cố thêm cho các vấn nạn. Khi quan hệ với tình huống này, võ thuật sẽ là một điều hết sức thú vị do cách chúng xử trí với các vấn nạn lẫn cung cách tập luyện cho nghệ thuật chiến tranh thực sự. Để làm việc với tình trạng lưỡng phân giữa cái tôi và tha nhân, trước tiên cần thiết phải xem xét các dữ kiện và những cấu trúc của cuộc sống, tức là cách xử sự, cách tiếp cận của bạn đối với các mối quan hệ và cách sống nói chung. Có những khía cạnh nào đó trong cuộc sống đã không được quân bình, nhưng chính những điều đó cũng có thể được phát triển thành trạng thái hiện hữu quân bình, một vấn đề chính yếu mà chúng ta cần phải đạt được. Có ba điều gây ra sự mất quân bình: ngu dốt, thù ghét và dục vọng. Thật ra thì chúng không phải là xấu. Tốt và xấu chẳng liên quan gì đến chuyện này. Chúng ta đang chỉ nói đến sự mất quân bình và quân bình. Chúng ta không đơn thuần chỉ nói về khía cạnh tâm linh của cuộc sống chúng ta hay khía cạnh trần tục, mà là toàn bộ cuộc sống. Trong cách cư xử mất quân bình, con người không cư xử đúng cách với một tình huống. Hành động của con người thiếu thỏa đáng, thiếu thích hợp. Hành động này chồng lấp lên hành động khác và hành động đó lại không được thực hiện một cách trọn vẹn. Điều này gây suy giảm nên ý thức chưa trọn vẹn và chưa cảm nhận được hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại của hành động chưa được thực hiện đúng cách, bởi vì khi một người đang ở giữa con đường xử lý hành động hiện tại thì anh ta đã trôi dạt sang hành động khác. Điều này sản sinh ra một dạng khó tiêu trong tâm thức, bởi vì có điều gì đó luôn trong tình trạng chưa hoàn tất, giống như việc chừa lại nửa trái cây chưa ăn hết. Nếu bạn đang hái một quả trên cây, bạn có thể nhìn thấy một trái nào đó trông thật ngon lành, vừa chín để ăn. Bạn thật sự muốn ăn quả đó, nhưng khi vừa cắn một miếng, bạn lại nhìn thấy một quả khác trên cành, thậm chí còn ngon hơn. Thế là bạn lập tức nhảy lên và hái quả đó xuống. Bằng cách đó, bạn cứ tiếp tục nhồi, ngốn vào mình hết quả này đến quả khác. Bạn kết thúc bằng việc ăn những quả chưa thật chín để rồi cuối cùng dẫn đến chứng khó tiêu. Do đó, ý tưởng quân bình hết sức đơn giản và thực tế. Có những cấu trúc hành vi nào đó không được quân bình, và điều đó gây ra bởi sự dốt nát, lòng căm ghét, cảm xúc mạnh mẽ hoặc một sự kết hợp của những yếu tố đó. Dốt nát trong trường hợp này có nghĩa là ai đó không thể hoàn thành được công việc của mình một cách trọn vẹn. Sự dốt nát làm quên đi cái gì đang là, bởi tâm trí của bạn đang bị thu hút bởi những kinh nghiệm của quá khứ hay các kỳ vọng về tương lai. Do đó, không bao giờ bạn có thể hiện hữu ở ngay bây giờ được cả. Sự dốt nát có nghĩa là sự quên mất hiện tại. Một vấn nạn khác là sự hung hăng. Nếu bạn hung hăng, gây hấn trong phạm trù cảm xúc hay tình cảm, bạn hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của mình, mà chỉ là cố gắng tự bảo vệ một cách hết sức yếu ớt và vụng về. Trong trạng thái gây hấn, bạn thường xuyên phải cố gắng chiến đấu với ai đó. Tâm trí của bạn bị thu hút bởi địch thủ của mình đến độ bạn không ngừng phòng thủ, cố gắng để bảo vệ mình trong nỗi sợ hãi rằng sẽ có điều gì đó xảy ra cho bạn. Do đó, bạn không thể nhìn thấy được một hướng tích cực khác, một hướng sẽ cho phép bạn thực sự giải quyết hiệu quả các vấn nạn. Thay vì thế, tâm trí của bạn bị mây mù và bạn không có được đầu óc sáng suốt để ứng xử với các tình huống. Khả năng hành động cũng như phản ứng thích hợp trong các tình huống thì chẳng liên quan gì đến việc sử dụng thái độ hung hăng cả. Mặt khác, nó đặc biệt cũng chẳng dựa gì vào thái độ chủ hòa, tức thái độ hoàn toàn không chiến đấu. Chúng ta phải cố gắng tìm cho ra điểm trung dung để có thể phát huy hết năng lực của mình, nhưng không hề có bất kỳ thái độ hung hăng nào. Con đường chân chính của người chiến sĩ không phải để trở nên hung hăng, cũng không để hành động chống lại hoặc thù địch với tha nhân. Bình thường, khi chúng ta nghe nói có sự thách đố nào đó cần vượt qua, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến hành động hay phản ứng có tính chất gây hấn, một điều thật sai lầm. Chúng ta phải biết sự hung hăng gây hấn hoàn toàn khác hẳn việc sử dụng hay dốc sức một cách đúng đắn. Tuân theo một số kinh sách cổ truyền của Phật giáo Trung Quốc, các vị tăng sĩ ở một số thiền viện đã tập luyện nhu đạo, không thủ đạo cùng các bộ môn võ thuật khác, nhưng không phải để thách đố, giết chóc hay hủy diệt người khác. Thay vì thế, họ sử dụng những bộ môn võ thuật này để học cách kiểm soát tâm thức cũng như để phát triển phương cách quân bình khi ứng xử với các tình huống mà không lôi kéo bản thân mình vào thái độ thù địch và hoảng hốt của bản ngã. Sự tập luyện võ thuật chân chính là vấn đề phát triển trạng thái mà trong đó người ta hoàn toàn tự tin, hoàn toàn biết được mình là ai và đang cố gắng làm gì. Điều cần thiết là phải học cách hiểu được mặt trái của bất kỳ tình huống nào, học cách làm bạn với địch thủ hay vấn nạn, nhằm hiểu rõ địch thủ cũng như hiểu anh ta sẽ thực hiện nước đi kế tiếp là gì. Ở Tây Tạng, ý tưởng này được đưa vào thực tiễn thành môn logic học. Khi địch thủ trong một cuộc tranh biện đưa ra một lập luận, bạn được phép trả lời bằng chỉ một trong bốn câu trả lời có thể có như sau. Tại sao? Không hẳn như vậy. Sai. Hoặc không. Đây là 4 câu trả lời duy nhất bạn có thể đưa ra. Người kia có thể đưa ra các lý lẽ của mình, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng 4 cụm từ này để truy vấn họ. Để chọn được cụm từ đúng, bạn phải biết chính xác đối thủ của bạn sắp nói gì trong 10 phút kế tiếp. Bạn không chỉ biết, mà bạn cảm thấy nó, bởi bạn đang trở thành một với tình huống. Ít ra, về mặt lý thuyết, bạn không phải gặp bất kỳ cảm xúc hơn thua nào đối với địch thủ của mình. Do đó, chẳng có sự hung hăng nào làm phát sinh hệ quả, làm u tối đầu óc của bạn hay làm bạn quên khuấy những gì đang diễn ra. Bạn nhìn thấy tình huống hết sức rõ ràng và có thể xử trí nó một cách hiệu quả hơn. Nói chung, nếu muốn phát triển một phương cách thực sự hiệu quả khi thách đố một điều gì đó, bạn phải phát triển thật nhiều metri, tức lòng yêu thương tự ái đối với địch thủ của mình. Thuật ngữ lòng yêu thương tự ái hay thậm chí lòng từ bi, nói chung thiên về tính tình cảm và yếu đuối. Nó mang những hàm ý nhất định, có liên quan đến khái niệm phổ biến là lòng từ thiện và tử tế với người hàng xóm. Quan niệm Maitri không phải là những điều như vậy. Dĩ nhiên, nó phần nào có liên quan đến cách tiếp cận mang tính tình cảm, bởi vì luôn có chỗ trống để dành cho các cảm xúc. Thế nhưng Maitri không chỉ là sự tử tế và dễ thương, nó là sự hiểu rằng mình đang trở thành một với hoàn cảnh. Đặc biệt, điều đó không có nghĩa rằng người ta hoàn toàn trở nên mất hết cá tính và phải chấp nhận bất cứ điều gì mà người khác đề nghị, mà bạn phải vượt qua chướng ngại đã dựng lên giữa mình và người khác. Nếu bạn gỡ bỏ được chướng ngại này và mở rộng tấm lòng, khi đó hiểu biết đích thực và sự sáng suốt sẽ tự động phát triển trong tâm thức bạn. Toàn bộ mấu chốt chính là để thách đố thành công với ai đó, trước tiên bạn phải phát triển lòng yêu thương tự ái và cảm giác khao khát mở rộng tấm lòng, sao cho hoàn toàn chẳng còn có chút lòng ham muốn thách đố với bất kỳ ai nữa. Nếu người ta có mong muốn chinh phục hay chiến thắng một thách đố chống lại người khác, khi đó trong quá trình thách đố anh hay chị ta, tâm thức sẽ bị lấp đầy bởi ước muốn này và người ta thực sự không thể nào thách đố người khác một cách thích hợp được. Vượt qua sự thách đố chính là việc học được nghệ thuật chiến đấu. Các chiến sĩ chân chính không suy nghĩ theo khuôn khổ thách đố. Đầu óc của họ cũng không bị lấp đầy bởi chiến địa hay hậu quả quá khứ hoặc hậu quả tương lai. Người chiến sĩ đó hoàn toàn trở thành một với lòng can đảm với khoảnh khắc đó. Họ hoàn toàn tập trung vào khoảnh khắc đó bởi họ biết nghệ thuật chiến đấu. Bạn hoàn hảo trong các chiến thuật của mình. Bạn không tìm đến các biến cố quá khứ hay phát triển sức mạnh của mình thông qua việc suy nghĩ đến hậu quả và thắng lợi tương lai. Bạn biết một cách trọn vẹn khoảnh khắc đó, điều sẽ tự động mang lại sự thành công trong thách đố. Theo quan điểm này, điều hết sức quan trọng chính là người chiến sĩ thực sự có thể trở thành một với hoàn cảnh và phát triển Maitri. Khi đó, toàn bộ sức lực của địch thủ sẽ trở thành một với bạn. Lực đối lập cần có một sức mạnh khác hướng thẳng đến, tiến đến phía mình. Khi địch thủ tiến đến bạn, anh ta càng đến gần bao nhiêu, càng mong đợi sẽ được gặp một sức mạnh khác tiến về phía mình nhiều bấy nhiêu. Khi sức mạnh ấy hoàn toàn không có ở đó, anh ta bị ngã nhào, anh ta bị mất mục tiêu, ngã nhào và toàn bộ sức lực của anh ta trở thành sức lực tự mình đánh bại mình. Điều đó giống như ai đó đang cố gắng chiến đấu với các ảo giác của mình. Khi anh ta cố gắng đánh chúng cho thật mạnh, anh ta tự té xuống đất. Đó là toàn bộ mấu chốt. Khi bạn không sinh ra một lực căm ghét khác, lực đối địch sẽ bị ngã nhào. Điều này cũng có liên quan đến cách xử trí ra sao với các suy nghĩ của mình trong khi hành tập thiền. Nếu bạn không cố gắng đè nén các suy nghĩ của mình, mà bạn chỉ chấp nhận chúng và chẳng dự phần cùng với chúng, khi đó toàn bộ cấu trúc của các suy nghĩ trở thành một với bạn và chúng không còn quấy rối nữa. Pháp môn yoga được giảng dạy trong khắp truyền thống Ấn Độ. Cũng có một số điều liên quan đến nghệ thuật giao chiến bất bạo động. Trong yoga, mọi việc đều dựa trên khái niệm làm bộc lộ sức mạnh bên trong của mỗi người. Điều này khác với tư tưởng thông thường về phát huy sức mạnh. Nói chung, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến sức mạnh như thể phát huy quyền lực để vượt qua hay kiểm soát ai đó. Chúng ta nghĩ đến sức mạnh như thể một lực chúng ta đang thiếu, một lực mà người ta có thể tìm thấy và phát triển để thách đố và đánh bại ai đó. Khi tập luyện yoga đúng cách, cũng như trong võ thuật, sức mạnh hay quyền lực của một người xuất phát từ việc phát triển một trạng thái quân bình hoàn toàn của tâm. Tức là một trạng thái đi về hay quay trở lại với nguồn cội của sức mạnh hiện hữu ở bên trong mỗi người. Nếu phát huy sức mạnh mới mà chỉ thông qua việc tập thể dục hay các bộ môn thể lực không thôi, thì một sức mạnh được tạo ra bởi việc luyện tập thể lực, có thể nói là như vậy, sẽ không có được sự củng cố của sức mạnh tinh thần và nó sẽ có khuynh hướng ngã nhào. Nhưng loại sức mạnh chúng ta đang nói ở đây được biết đến như thể sức mạnh tự thân, sức mạnh của tâm vô úy, jime trong tiếng Tây Tạng. Trở nên không sợ hãi thì sẽ có được sức mạnh rất to lớn. Nhận chân tâm vô úy chính là nghệ thuật chiến đấu chân chính.